Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình phát thanh của hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Thục Đoan xin hân hạnh mời quý vị cùng đến với chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Và Thục Đoan xin kính chào anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, xin kính chào Thục Đoan và xin thân ái cũng như kính chào toàn bộ quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam hải ngoại thân yêu. Chúng ta đi tiếp đến lúc kia đêm sáng ra, đã động phòng ra xong. Nỗi mình âu cũng giãn dần của nàng Kiều. Là nói là từ từ có lẽ cái chuyện của mình, cuộc đời của mình nó không ra làm sao, nhưng mà từ từ thì cũng hết thôi. Kiếp chảy thôi cũng một lần mà thôi, kiếp là nhanh, mà chảy tức là chậm đó quý vị. Chữ kiếp là độc tại của chữ cấp, tức là gấp gáp đó. Chữ cấp là tiếng Hán đó, có nghĩa là bị pressure đó quý vị. Thì tiếng Hoa âm nôm mình có hai cách đọc để mà thành ra chữ nôm. Một là đổi chữ cái âm ca đầu viết bằng chữ C nhưng đọc bằng chữ ca đó, cấp đó, đọc thành chữ gà dê gà là gấp gấp gáp. Thành ra chúng ta nói là cấp tốc nhưng mà lại nói là gấp gáp. Cách thứ nhì bây giờ tiếng Việt Nam hiện đại bỏ rồi nhưng tiếng cổ mình vẫn còn giữ là để yên cái âm ca đầu đó nhưng mà lại đổi chữ ớ thành chữ y, tức là kíp. Kíp kíp lên để không kịp. Cái chữ kịp của chúng ta đó cũng là một cái chữ biến âm của chữ này, tức là cấp là gấp gáp mà cập là đi cho kịp. Bởi vì mình gấp gáp để mình đi cho nó kịp lúc, để mình chộp cho nó đúng với thời cơ. Hai cái chữ nó cùng một gốc với nhau, cấp và cập. Thì đó tiếng Việt Nam của mình mà vẫn còn gấp nhưng mà ở dưới thì lại dùng cái chữ kịp. Còn thời cổ mình dùng cặp là kíp với kịp, tức là làm kíp kíp lên để mà nó còn kịp, làm cấp cấp lên để mà nó còn cập, làm gấp gấp lên để mà nó còn có thể kịp thời gian. Thì chúng ta bây giờ chúng ta mất cái chữ kíp này rồi, thành ra chúng ta nghe nhiều khi nghe không có hiểu lắm. Những quý vị nào mà từng đọc mà gọi là truyện loại truyện tàu bình dân mà Trung Vu Diệm Đông Châu Liệt Quốc ngày xưa ở miền Nam hay bán thì là quen chữ này. Còn những người mà hiện đại hơn với cuộc sống mà thành thị nhiều hơn thì chắc là không còn nghe chữ này nhiều nữa. Quý vị nhá, kíp chày, chày là viết ớ y dài đó quý vị, ch ớ y dài là đọc tại âm của chữ tì, tì là tì hoãn, tì tệ đó quý vị, là t r g y ngắn dấu huyền. Thế ngữ vì không có giờ là về ngữ âm với quý vị, cho nên như cái lý do khi nào là chữ ch mà khi nào là chữ tr trong tiếng Việt Nam cũng như tiếng Hán rất là nhiều khê. Thật ra có nhiều cái chúng ta quen viết tr nhưng mà chính gốc chữ nó phải là ch thì đúng hơn. Có khi chúng ta viết ch mà chính gốc chữ là tr. Người Việt Nam mình thường thường thì biết rõ là hai chữ khác nhau như buổi trưa với lại đi trưa, hay là chàng trương với lại một chương sách, hai cái điều khác nhau. Nhưng mà đôi khi mình thấy nó bị lẫn mộ như là chữ chày và chữ tì này. Chày tức là nó dài, nó bị giãn ra đó, thành ra là trần trừ đó quý vị, ngần ngừ những cái âm như thế. Thì là bây giờ thì mình làm cắt thôi, mình đi tiếp cho cái nghĩa quý vị. Nhưng mà cái chữ kíp chày này quý vị nghe bây giờ nghe có vẻ lạ lạ tai, là cắp tì đó, tức là gấp hay là chậm, gấp gáp hay là tì hoãn gì thì thôi cũng một lần mà thôi. Ý nàng nói là đời người chỉ có chết một lần thì là xong. Ở đây thì Thế Ngữ lại phải lặp lại với quý vị một có lẽ một lần nữa, quý vị có bực cũng đành phải chịu. Mình để ý kỹ là cái văn hóa cổ châu Á mình, phương Đông của mình lúc nào nó cũng lặp đi lặp lại, nó tuyên truyền vào đầu của người ta rằng cuộc đời không đáng gì hết, bỏ đi cũng xong. Nhưng mà đời của mình bỏ đi cũng xong, còn đời của những người tên trước của mình, tức là vua và là bố, thì là những cái đó nó quá quan trọng. Tức là có chuyện gì thì cuộc đời của mình cứ quăng vào sọt rác, còn đời của vua hay đời của bố thì nó phải vẹn toàn. Thế Ngữ lặp lại đó chỉ là một sự tuyên truyền, có lúc này nó có lúc kia, và một xã hội lúc nào cũng để cho cái đó chi phối đầu óc thì từ từ sẽ đi vào mất tương lai và mất cả cái phần dưới của nó. Thành ra đồng ý là cuộc đời của con người sống 100 năm thì chỉ có thế, làm gì đến đó thì cũng chết một lần mà thôi. Nhưng tại sao không bao giờ ai dám nghĩ là vậy thì để cho vua hay là để cho bố chết thì cũng trăm năm một lần, thì chết đi, mà là cứ vác thân mình ra mà ném vào sọt rác. Tức là tuyên truyền một cái thứ đạo lý mà ra cái điều là mình lúc nào cũng hy sinh thân mình cho người khác. Nhưng mà cái loại đó ở trong cái văn hóa hiện đại này như thế nó không đúng quý vị. Chúng ta không nên tiếp tục tuyên truyền những lối này cho con chúng ta mà cho rằng đây là điều cao đẹp. Bởi vì thật ra mà nói, bản năng của con người, của sinh vật là làm ích lợi cho chính mình, đó là cái sự tự nhiên. Chúng ta dĩ nhiên chúng ta kiềm chế cái sự ích kỷ tối đa bằng cách mình nhắc nhở lâu lâu là ai cũng phải nhớ làm điều gì khác cho người khác, làm điều gì khác cho một người không phải là mình, đừng có đặt mình lên trên tất cả. Nhưng mà đi giả dối và tuyên truyền nhất định cái độ mà ai lúc nào cũng đinh ninh rằng mình là vứt hết bản thân mình đi từ lâu rồi, mình chỉ có lo cho người khác, phụng sự cho người khác không thôi, từ là phụng sự cho lý tưởng cao xa cho tới một cái gì đó gọi là vua chúa, hay là bây giờ là quyền năng của chính trị, hay là của bố mẹ trong nhà, chữ hiếu chữ trung, những cái đó thật ra đi nhiều nó hóa giả dối quý vị. Không ai trên đời này có thể hoàn toàn không ích kỷ 100%. Lặp lại, chúng ta không có tuyên truyền ích kỷ tới mức độ mà chỉ biết cái sống của mình, không biết cái sống của người khác, nhưng mà đi ngược lại lúc nào cũng rêu rao rằng à, mình đã vứt hết người mình đi rồi, mình chỉ còn lo cho người khác không thôi, để mà tự hào cái đạo lý của mình, thì nó là một cái sự biến dạng cực kỳ ghê sợ. Nó mang đến tính sống giả dối và đạo đức giả nhiều hơn là chân thật. Con người ta nên bình tĩnh chấp nhận rằng mình có một mức độ ích kỷ rất là tự nhiên và rất là hợp lý. Ích kỷ là một điều tương đối tự nhiên, không một điều hết sức tự nhiên và tương đối hợp lý. Tự nhiên thì nó hoàn toàn tự nhiên, không có gì phản tự nhiên sự ích kỷ cả. Ích kỷ không phải là một sự phản tự nhiên. Nếu chúng ta lấy tự nhiên làm cái nguyên tắc đi đầu thì không thể nào chúng ta lại chê sự ích kỷ được. Ích kỷ không phải là một cái điều gì mất tự nhiên, nó là một điều hết sức tự nhiên. Nhưng mà dĩ nhiên ích kỷ nếu để phát triển đến cực kỳ thì là nó có hại, nhưng mà để cho nó vừa phải là đúng thôi quý vị. Ai cũng phải tự mưu lợi cho chính bản thân mình là một cái điều bình thường, đó là một cái điều không có gì đáng để mắng chửi hay đáng để mà dí tán xoáy đầu người khác cả. Chỉ khi nào cái sự mưu lợi tự tư tự lợi của họ mà nó có ảnh hưởng thiệt thòi đến một ai khác thì bây giờ bắt đầu mới có cái vấn đề thương thuyết negotiate. Còn nếu bình thường ra họ cứ ích kỷ tự tư tự lợi mà họ chưa làm gì cho ai, nhưng họ cũng chưa hại gì đến ai, thì mình phải mặc kệ họ, không khen và không chê. Đó là cách sống của xã hội thương nhân mà chúng ta đang sống, và chính đó là cái điều Thiên Ngữ cho là đúng hơn. Còn cái thái độ kẻ sĩ của chúng ta, nó tạo ra trong 100 kẻ tự xưng là sĩ chỉ có 2 người sĩ thật, còn 98 người kia toàn là sĩ rờm, sĩ đạo đức giả, toàn là nói những cái lời ghê gớm đạo đức về chính mình là hy sinh cho người khác. Mà thưa quý vị nghe kỹ lại, nói dối rất nhiều, nói thậm chí dùng cái chữ tiếng Việt Nam bình dân là nói thối rất là nhiều. Làm gì mà có ai ở trên đời này không hề tự tư tự lợi mà cứ đều rao tôi á hả, tôi là không hề thế này, tôi là không hề thế nọ. Sau xã hội châu Á của chúng ta sản sinh ra cái giai cấp sĩ rờm và sĩ thối cũng như là sĩ đạo đức giả rất là nhiều. Tất cả mọi người đều rêu rao những điều đạo lý cực kỳ cao đẹp mà không thể hiện thực được. Cái điều mà ích kỷ, thế nghĩ nhớ hồi bé ở Việt Nam cũng vậy, mình chỉ cần có cái bút chì đi, bạn kế bên mượn cái bút chì để viết, mình không có, ê mày xấu quá, mà bút chì cũng không cho nữa, ê thằng kia xấu quá, tại sao xấu thôi quý vị, không có gì xấu cả. Không có gì xấu cả. Mỗi người tự tư tự lợi cho mình. Tôi có bút chì tôi để riêng cho tôi. Không ai được quyền nói mặt tôi là tôi xấu. Không ai được quyền đánh tôi một cái cho bỏ ghét, hay là chiều rủ thế nào về đánh nhau một trận cho nó chừa cái thói xấu tính đi, mượn mà không cho. Tại sao lại có cái lối sống như thế? Cái đó thật ra là một cái tiền đề châu Á rất là sai trái, là lúc nào cũng phải hy sinh. Mày có bút chì mày phải biết hy sinh để đưa cho tao, chứ bằng không thì mày là đứa cực kỳ xấu tính. Cái đó chính cái người mở mồm nói câu đó là người xấu tính, thưa quý vị. Tại sao lại đòi người khác phải hy sinh cái sự tự tư tự lợi của họ để phục vụ lý tưởng gì ở trên đời này mà phải bắt người ta là phải nhả cái bút chì của mình ra, bằng không là bị mắng là xấu, bằng không là sống mà cứ như thế. Bữa nào chúng nó đón đường nó đánh một trận cho biết tân thân là phải rồi. Những cái đó là những cái sự tuyên truyền nên hy sinh thân mình cho người khác một cách hết sức là sai trái. Những điều đó không thể đưa đến một cái tâm hồn quân bình, nó không thể đưa đến một cái tâm hồn có mức độ thiền tâm, mà nó chỉ sinh ra những cái sự giả dối, bằng không những sự đớn hèn. Nó lạ lắm quý vị. Thế Ngữ ngồi đây, Thế Ngữ là một người Việt, Thế Ngữ hồi bé cũng từng ở bên Việt Nam, Thế Ngữ không hề tuyệt vời, Thế Ngữ bây giờ vẫn còn chưa tuyệt vời. Những điều Thế Ngữ nói với quý vị đây không phải là Thế Ngữ ra cái điều tự xưng là tôi đã làm được rồi để tôi đi giảng bại dạy bảo ban cho mọi người được làm theo, không phải. Đây là một điều mình chua xót, mình chia sẻ với nhau. Thế Ngữ bị một đời bị những cái này nó khống chế đầu óc của mình, làm cho mình bất hạnh. Đến ngày mình nghĩ ra mình vẫn chưa hết được cái trò giả dối này, mình vẫn chưa hết được cái trò rởm này trong bản thân con người mình. Mình còn bao nhiêu điều mình ra mình nói quý vị nghe, những điều mình chiêm nghiệm, mình chia sẻ. Thế Ngữ không hề nói đến tư thế là mình đã làm được rồi mà đi làm thầy đời quý vị, mà Thế Ngữ tự trong lăn lộn, trong cái lăn lộn qua cuộc đời, qua những cái lăn lóc mà gọi là lên voi xuống chó, năm chìm bảy nổi, Thế Ngữ giờ này mới nghiệm ra rằng trong cái văn hóa cổ của chúng ta nó có những thứ đạo lý chỉ sinh ra giả dối, đạo đức giả, và cũng như là một cái thói thơm thớt, cũng như đẻ ra một cái thứ kẻ sĩ rờm. Nó làm khổ tất cả mọi người, nó làm khổ tất cả chúng ta, nó làm chúng ta bị đau đầu nhức óc mà không có sống được một cách bình thản với chính mình, không lấy được thiền tâm. Thế Ngữ thiết tha đề nghị, Thế Ngữ nói điều này là để cho quý vị, nếu mà nhất là quý vị chưa hề nghe ai nói ngược đời như thế này, thì là đây là Thế Ngữ lặp lại chính về nó là dân chủ đa nguyên. Quý vị nghiêm kỹ lại xem những lý luận của Thế Ngữ đưa ra nó có độ chặt chẽ hay không, chứ đừng đừng vì cái kết luận mà làm mắng trước, bằng không chúng ta không bao giờ có thể đổi khác được cả. Chúng ta phải chấp nhận suy nghĩ từng bước, người nào nói cái gì cũng được, không ai dùng bạo lực với ai, mà ai cũng dùng tất cả lý luận của mình đưa lý lẽ ra, miễn là nó có 1, 2, 3, 4 trình tự chặt chẽ, mình nghe xong rồi mình đồng ý hay mình không đồng ý là một việc, nhưng mà mình không có thể thù ghét một cái ý kiến khác khác biệt đi được. Mà cái ý kiến này thì nó cho rằng tuy nó khác biệt, thế nó nghĩ rằng nó sẽ có mức độ giải tỏa cho một số ai đó trong một số trường hợp nào đó, mà thế ngữ cho rằng cái số trường hợp và số bất khả kháng đó thật ra nhiều hơn chúng ta nghĩ. Rất nhiều người trong Việt Nam chúng ta bị bất hạnh vì bị vướng víu vào trong những vòng dây bắt buộc mình phải là một con người vô cùng cao thượng, vô cùng hy sinh, vô cùng chịu đựng đến mức độ không thể nào chịu nổi, mà những người đòi mình phải hy sinh cho họ, đòi mình phải chịu đựng cho họ, những người ấy thường thường cũng hay rêu rao là họ đã hy sinh quá nhiều, họ đã chịu đựng quá nhiều rồi, bây giờ mình phải chịu đựng lại, phải hy sinh lại cho họ. Mà nếu bắt cắn cân lên mà cân thì chưa chắc gì cái mà họ tự xưng là họ từng hy sinh và họ từng chịu đựng đã bằng với cái mà họ ngày hôm nay họ đòi mình ngay tại chỗ phải hy sinh cho họ và phải chịu đựng cho họ. Thật ra mà nói thì trong trường hợp của Thế Ngữ, mà Thế Ngữ bố thì là mất từ nhỏ, không có được biết, mẹ của Thế Ngữ không có việc gì mà Thế Ngữ phải kêu ca. Bà thật sự có nhiều hy sinh và có nhiều chịu đựng, bà cũng đòi hỏi Thế Ngữ lại rất nhiều hy sinh, rất nhiều chịu đựng, mà Thế Ngữ có nhiều khi làm không nổi và cảm thấy ngộp thở. Nhưng mà mẹ Thế Ngữ thì không thế. Thế Ngữ từng gặp trên cuộc đời này trong cộng đồng Việt Nam chúng ta những người bố mẹ rất là nhiêu khê, rất là làm khổ con cái. Thật ra cả cái màn bắt con cái phải lấy bằng được cái người mà bố mẹ muốn chứ không lấy cái người mà con cái muốn, cho Thế Ngữ cũng là một sự sinh bất hạnh vô cùng. Cho dù nó có chọn lầm tình yêu thì phải để cho nó lầm, Thế Ngữ cho rằng phải để cho lầm, phải nói cho nó biết rằng nó có thể lầm, nhưng mà sau đó rồi phải để cho nó sau khi nó được nghe mọi ý kiến. Nếu nó trên 18 tuổi hay thậm chí nếu nó trên 22, 23 tuổi rồi, có thể delay trì hoãn được tới đó. Thì khi nó đã trên 23 mà nó vẫn muốn một cái gì quá mình đã nói mà nó không nghe thì phải để cho nó đi, phải để cho nó vấp ngã tự thân nó để nó biết lấy cuộc đời của nó, chứ mình không được nhân danh bất cứ một cái thứ gì cả để mình cầm nó lại. Từ cái trường hợp mà nhiều người Việt Nam cho là thứ tha được, tức là bắt con cái không được lấy người theo ý nó mà phải lấy người theo ý mình, nhân danh tình yêu và tình thương cũng như hy sinh và chịu đựng, cho tới những điều khủng khiếp hơn là đòi lên là đánh giá chữ hiếu. Thế Ngữ thấy rất nhiều thưa quý vị, nhiều hơn chúng ta nghĩ. Nếu mà không nhiều đến như là quý vị tưởng là Thế Ngữ nói thì cũng nhiều hơn là quý vị nghĩ, vì không cái tiền đề tuyên truyền trong đầu là tất cả bố mẹ đều hy sinh và đều vĩ đại, cho nên chúng ta đều khiến thiết một đời ai mà nói ra thì bị chửi nát đầu là đồ bất hiếu, bất trung, bất nhân, bất nghĩa, đủ mọi thứ. Nhưng mà sự thật ngoài đời có, Thế Ngữ từng gặp quá nhiều, thưa quý vị, Thế Ngữ từng gặp quá nhiều người nước mắt chan cơm để chấp nhận chịu đựng hy sinh để cho bố mẹ vui lòng, mà bố mẹ đòi những điều mà theo Thế Ngữ với con mắt bây giờ nhìn thấy lại, đòi những điều quá đáng, đòi những điều, đòi đứa con hy sinh và chịu đựng những điều quá đáng và ghê gớm vô cùng. Dĩ nhiên có vấn đề ngược lại, chúng ta biết là qua đây bây giờ con cái cũng không lo bố mẹ như ngày xưa được nữa, đó là vấn đề rất là bức thiết mà chúng ta còn phải thấy cái đó, chúng ta phải address lại vấn đề rất là to tát của xã hội này. Nhưng ngược lại xã hội cổ truyền của chúng ta thì quả thật Thế Ngữ cho rằng tỷ lệ những người ngồi trên và ngồi trước, những từ vua chúa cai trị cho đến bố mẹ trong nhà làm khổ những kẻ là ngồi dưới mình quá nhiều, thưa quý vị, nhiều hơn chúng ta dám nói, chúng ta không dám mở miệng. Bây giờ chúng ta đã dám mở miệng nói rằng vua là những ông vua không đáng làm vua, và chúng ta đã nói được những người chính quyền không được lấy cho chính quyền, ta gọi là nhà cầm quyền vì họ không hề có chính nghĩa. Thì thật ra mà nói cả những người làm bố mẹ, trong 100 người tôi nghĩ rằng người ta nghĩ rằng 100 bố mẹ đều tuyệt vời cả, có lẽ chỉ có một người là không thật sự xứng đáng với cái sự rêu rao hy sinh chịu đựng. Nhưng mà thật sự ra mà nói, Thế Ngữ nghĩ rằng trong 100 người bố mẹ của Việt Nam chúng ta chắc cũng phải có đến 15 người thật sự ra mà nói tai ngược quá mức và không hề hy sinh chịu đựng gì hết và bắt con cái trả những cái giá khủng khiếp mà nhân danh những điều đó. Thế Ngữ cho rằng trong 100 người chắc cũng phải có đến 15 người, mặc dù chúng ta theo văn hóa cổ truyền của chúng ta 100 người coi như đẹp cả 100 và tuyệt vời cả 100, Thế Ngữ cho rằng đó là một sự chúng ta dối lòng, không thể nào có điều đó xảy ra, không thể nào có điều đó xảy ra được trên bất cứ một cái nguyên tắc về xác suất nào. Quý vị phải nhìn vào sự thật nhiều hơn để chúng ta đi tới cái đó. Và Thế Ngữ nghĩ rằng sở dĩ Thế Ngữ nói nhiều như vậy, Thế Ngữ vẫn lặp lại, Thế Ngữ cho rằng cái sự khuất phục một cách vô là vô phương lối thoát, một cái sự mà đành phải chịu ép một bề, mà nghiến răng mà coi như một đời của mình vứt vào sọt rác bỏ đi cũng được, miễn bố mẹ vui lòng thì thôi, là một tiền đề khủng khiếp để làm cho người dân lớn lên làm công dân đớn hèn và khiếp nhược khi bị đất nước cai trị. Tôi ngứa cho rằng một trong những cái vector chủ đạo làm cho người Việt Nam chúng ta không đứng dậy làm cách mạng được nhiều hơn so với khối Đông Âu hay là khối Hồi giáo trong những cuộc cách mạng hoa lài trong mùa xuân năm nay, là bởi vì chúng ta đã bị khuôn phép từ ở trong nhà chấp nhận những điều oan uổng thiệt thòi của người tên kẻ trước, nói là phải nằm yên một bề. Mà dĩ nhiên bố mẹ với mình là có giọt máu sinh ra, thế ngứa có hiểu được là bởi vì giọt máu nó cũng thiêng liêng, nó có cái gen của người ra trong người mình, thì có lẽ còn có một lý do nào đó để mình ép một bề chịu đựng. Dù thế ngứa cho rằng theo lý mà nói không cần thiết phải như thế, nhưng mà nếu mà kêu rằng thôi thì là bố mẹ đành phải chịu khép một bề, nhưng mà cái nguy hiểm nhất nó đã condition cái đầu, nó lập trình cái đầu, nó tạo điều kiện cho sau này ngồi yên một bề chịu những kẻ cai trị mình, mà những kẻ cai trị đó không hề máu mủ gì của mình, không là ai của mình, mà chỉ vì nó ở trên cái thế người trên kẻ trước mà mình đã bị từ bé tuyên truyền là khiếp nhược và sợ hãi, cũng như là cái gì cũng quay lưng lại và nằm xuống chịu đựng cho rồi, chịu một trận đòn này rồi thì thôi cũng xong mà, cái đó và chết thì cũng còn đâu đó có sao đâu. Những cái đó làm cho người ta chấp nhận bị bạo quyền khống chế một cách khủng khiếp. Thế ngứa cho rằng tiền đề lớn nó đi từ tiền đề nhỏ này mà ra. Thế ngứa cho rằng chúng ta phải nhổ tận cổ tận gốc tất cả những sự tuyên truyền chữ hiếu quá đáng khắt khe, và chúng ta phải chỉ ra những trường hợp bố mẹ tai quái và tai ngược làm khổ cả cuộc đời của con cái. Không phải đánh đập mới làm khổ, không phải đòi vọt đàn bọc mới làm khổ, chính là có khi thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho đường. Thế ngứa vẫn đồng ý với điều đó. Thế ngứa từng bị đánh nhiều hồi thuở bé vì thế ngứa rất hư và rất là phá, rất là hư hỏng và rất là phá phách, có khi phải bị quỳ gối cả buổi ăn đòn được quỳ gối. Thế ngứa không hề vì vậy mà oán điều gì, thế ngứa hiểu rằng nó nằm ở trong cái nguyên tắc tình thương. Nhưng mà đi đến cuộc đời của thế ngứa chọn nghề gì và thế ngứa ôm ai vào lòng mà hôn từ bé đến lớn thì mẹ thế ngứa không bao giờ có ý kiến gì về chuyện đó. Thế ngứa muốn làm nghề gì thì làm, mà muốn đi nằm với ai là quyền của thế ngứa, điều thế ngứa cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Quả thật là không nên chọc vào cuộc đời của con cái đến mức độ như thế sau khi nó đã 23 tuổi ít nhất, mà nhất là nó học đại học, nó ra được một lớp rồi, không thể nào coi nó mãi mãi là cái đứa mình đã đẻ ra mình thay tã, mà cả đời đi thay tã cho nó trong từng chuyện, cả chuyện nó đi làm nghề gì và lấy ai cũng bị. Thế ngứa cho rằng đó đã là gốc rễ đầu tiên của một cái sự bạo quyền khủng khiếp, và chọc vào cuộc đời người khác không thể chịu đựng được rồi. Ít nhất về khoản đó, chưa nói những người đánh giá chữ hiếu và những người kia, thì thế ngứa cảm thấy rằng những độc tố đó vẫn còn. Chúng ta phải thật sự đấu tranh đến cùng, chống lại và chống lại những cái chữ hiếu nó làm cho con người ta không chọn được nghề mình muốn chọn và không lấy được người mình muốn lấy. Nếu mà chọn được nghề muốn chọn rồi, lấy được người muốn lấy rồi mà cãi lời bố mẹ, thì sau đó mình có khổ, mình phải tự trả lấy cái giá đó, bố mẹ không giúp, đồng ý. Đó là cái giá của sự tự do. Thế ngứa đồng ý, nhưng mà đừng ai mang cái sự giúp đỡ nhau ra hay là cái sự thay tã từ bé nhau ra để làm một cái sự blackmail tinh thần nhau, cái đó nó nguy hiểm vô cùng. Và thế ngứa cho rằng ở trong truyện kiểu đó, những cái điều này không phải là những điều đáng đem tuyên truyền cho giới trẻ được biết thêm, mà đây là những điều chúng ta phải chống cho đến cùng. Chúng ta phải nói là đây là một cái độc tố phong kiến tuyên truyền vẫn còn ở lại trong chúng ta. Cái câu của Kiều nói rằng cuộc đời của mình thôi ném vào sọt rác đâu có sao đâu, trước sau gì cho kiếp chảy gì, chả chậm hay nhanh gì cũng chết một lần mà thôi, miễn là bố mẹ xong mà được rồi, là một cái câu nói tuyên truyền. Quý vị, Thúy Kiều đã bị nhiễm tuyên truyền đó ở trong đầu, nàng đã sống như thế. Và thế ngứa xin thưa, điều đó không được, không được và không được. Bố mẹ phải hy sinh để cho con cái được có tương lai, không được bắt con cái hạn chế tương lai của mình để làm vừa lòng bố mẹ. Chúng ta không thể hạn chế tương lai để làm vừa lòng quá khứ. Chúng ta không thể nhân danh những kinh nghiệm dày một đời của quá khứ để bắt tương lai không được đi con đường riêng của nó. Bởi vì nói thẳng ra, ngày nay quý vị nhìn thấy coi, cái độ phát triển quá nhanh, con người phát triển quá nhanh, những gì đúng cách đây 10 năm, những gì tồn tại cách đây 10 năm sau đã không còn có nữa trên đời này. Những gì kinh nghiệm mà có, những điều cách đây 10 năm bây giờ không áp dụng được nữa, những kinh nghiệm đó chỉ còn là những cái chứng tích của một quá khứ. Kinh của cái xã hội mà ngày xưa mà nó trì trệ và nó phát triển chậm chạp như ở châu Á cổ, thì nó có lý do là kinh nghiệm một đời của cái người đi trước có thể truyền cho người đi sau để có. Còn bây giờ hầu như những kinh nghiệm cách đây 10 năm của người đi trước xài cho người đi sau 10 năm gần như không có gì xài được lắm nữa đâu, cho nên lại càng không thể mang kinh nghiệm ra để mà làm cái lý do cấn và bắt tương lai không được đi con đường của nó. Cho nó đi, nó có sai thì nó phải tự trả lấy cái giá của nó. Đó là tự do chân chính và thực thụ. Chúng ta không nên khép mình vào trong những cái điều kinh khủng như vậy. những là đo đắng ngược xuôi tiếng gà nghe đã gáy sôi mái tường, dễ hiểu quý vị nhắc nàng vẫn còn ngồi nghĩ đi nghĩ lại ngược xuôi chưa xong chuyện thì tiếng gà đã gáy mà gáy sôi cả mái tường, động từ cái chữ sôi làm cái động từ tiếp nối chữ gáy rất là hay. Lầu mai vừa rút còi sương là cái lầu bùi mai nó vừa mới rút lên cái tiếng còi tù và thổi trong sương. Mã Sinh dục dã vội vàng ra đi là Mã Dâm Sinh tức dậy lập tức là kêu Thúy Kiều lên xe đi ngay không chần chừ gì nữa. Đoạn tường thay lúc phân kỳ vó câu khắp khểnh bóng bánh xe gặp ghềnh là đau lòng thay cho cái lúc xa ra đi đó. Cái vó con ngựa đó quý vị, con ngựa nó có bốn vó, vó là cái húp của nó đó quý vị. Tiếng Việt Nam mình bây giờ, tiếng miền Nam gọi là móng ngựa. Cái chữ vó ngựa chỉ còn dùng cái là cuốn vó hay là bốn vó chạy theo, hay là cái người con trai mà quất ngựa truy phong á là nó cuốn vó nó ra đi rồi. Mấy chữ vó chỉ còn tồn tại trong một số ngữ thôi, còn nói cái vó ngựa bình thường thì chúng ta nghe như một từ trong truyện trường hay là trong truyện tàu mà không áp dụng cho cuộc sống mới được. Nhưng mà chính là bốn cái húp con ngựa là cái vó quý vị. Câu là cái loại ngựa trẻ mà là sức nó chạy nhanh. Ở đây Nguyễn Du dùng với nghĩa là cái vó ngựa thôi, vì ở đây là cái chữ thứ hai của câu bát nó cần phải có cái chữ bằng là thế ngựa, thành ra là Nguyễn Du đổi thành chữ câu, chứ còn không có lý do gì đặc biệt mà phải để một con ngựa lông câu vào đây. Câu tức là con ngựa non, con ngựa khôn tiếng Anh quý vị. Văn hóa của chúng ta không có nuôi ngựa nhiều nên mình không có những cái từ để gọi ngựa từng tuổi một. Văn hóa của các nước mà gốc du mục mà ngày xưa đó, họ đều có chăn nuôi kỹ thì họ cũng giống như là người Việt Nam mình trồng lúa thì có 100 cái từ gọi cây lúa từ cái lúc mà mới ra cho tới cái lúc mà gặt về hái. Là nói đơn giản nhất là chúng ta cũng đã có mạ, có lúa, có gạo, có cơm, tức là nó có bốn giai đoạn, nó bốn chữ khác nhau hoàn toàn. Thì là vì mình trồng nông nghiệp thành ra chữ của mình về cái cây mình trồng nó rất là nhiêu khê. Còn những con vật chăn nuôi thì mình không có chữ mình gọi nhiều, mình chỉ có một hai chữ như là con nghé và con trâu, rồi con bò và con bê thôi. Còn những con như con ngựa mình chỉ có con ngựa con. Còn những cái nước mà nó có chăn nuôi đó thì luôn luôn trong nước Trung Quốc cổ cũng vậy, mà là tiếng Anh cổ cũng vậy, họ đều phân biệt rất là nhiêu khê. Là cái con câu là cái con khôn từ tiếng Anh, con poulet tiếng Pháp, và cái con đó là con lực chư tiếng ở tiếng Hán hiện đại, là cái con ngựa non chưa có trưởng thành. Còn cái con ngựa trưởng thành rồi thì mới là horse tiếng Anh, cheval tiếng Pháp, và mã của tiếng Hán Việt, mã của tiếng Trung Quốc hiện đại. Thế ra ở đây là cái chữ vó câu, cái chữ câu này người Việt Nam hiện đại bây giờ không còn dùng nữa, và nhất chúng ta không hề có từ riêng để gọi con ngựa con, ngựa non, ngựa tơ, ngựa chưa ra vàng. Vó câu khắp thành bánh xe gặp ghềnh, cái này thì ngữ tuần rồi đã nói quý vị nghe là về cái sự mà dùng từ của Nguyễn Du. Cái chữ khắp thành của vó ngựa và chữ gặp ghềnh của cái bánh xe trên đường đi rất là hay, và cái dần sóc đó là tâm trạng của nàng Kiều luôn. Thể bề ngoài 10 dặm tường đình vương ông mờ tiệc tiễn hành đưa theo, đó là đi cả đưa nhau tới 10 dặm mà đi tường đình. Đình ở bên Việt Nam là một cái kiến trúc của cái làng Việt Nam, nó có cái đình là cái chỗ mà họp hành. Đình bên Trung Quốc không có quý vị nhé, đình Trung Quốc mà kiểu đình Việt Nam không có. Đình bên Trung Quốc chỉ là những cái trạm nghỉ chân mà nó không có cúng tế thành hoàng gì ở trong đó cả, mà làng kỳ mục chức sắc không có ra họp ở đó. Đình là một cái hệ thống của vương triều trung ương xây xuống làm cái trạm nghỉ chân địa phương cho những người mà từ trung ương đi xuống, có chỗ mà nghỉ ngựa lại, và trong làng có cách tập một hai người ra. Nó hoàn toàn thuần túy chỉ là một cái chỗ sinh hoạt giống như cái chỗ mà gửi xe đạp, gửi xe hơi của mình bây giờ vậy thôi. Thành ra ở đây là cảnh ở bên Trung Quốc, ở đây thì không có phải là cái sân đình của Việt Nam mà có cả làng kỳ mục chức sắc rồi ra. Tôi quý vị điều đó không phải. Cái đình của Việt Nam thật ra cái chữ đình là mình lấy cái chữ đình của Trung Quốc để mình gọi một cái hiện tượng Đông Nam Á không có ở Trung Quốc. Đó là cái hiện tượng nhà rông của quý vị, nhà làng đó. Quý vị lên miền núi đó, những người như là từ cái miền núi mà miền Bắc như Thái Tày cho tới người miền núi mà ở miền Trung như Gia Lai đó, họ đều có cái nhà sinh hoạt của cả làng, nơi đó cũng thờ phượng vị thần của làng luôn. Đây là một cái tập tục của Đông Nam Á, tất cả các nước từ Miến Điện, Thái Lan đi sang tất cả các dân tộc thiểu số miền núi của Việt Nam sang tới Philippines, Indonesia đều có chung. Đây là một góc độ chung. Tiếng Việt Nam mình không có chữ để gọi, thành ra sau này mất cái chữ nguyên đó rồi. Người miền núi có cái miền Tây Nguyên gọi là nhà rông, còn ở phía Bắc thì như gọi chỉ gọi là nhà làng thôi, mất cái chữ gọi riêng của nó. Thì sau này tiếng Việt Nam mình mới mượn chữ đình của Trung Quốc là chỉ một cái hệ thống hoàn toàn tạm nghỉ chân để gọi cái chỗ mà cái nhà trung tâm của làng ra tụ họp và thờ cúng ở đó, cũng như là lễ bái, cũng như là trai gái giao du trong những cái lúc mà là gọi là initiation rite, tức là từ cái đổi tuổi. Đó là những cái nguyên tắc, thành ra chúng ta nghe chữ đình này chúng ta đừng lầm. Bề ngoài 10 dặm tường đình ở đây rõ ràng là cái đình nghỉ chân ở bên Trung Quốc, vương ông mở tiệc tiễn hành đưa theo. Ngoài thì chủ khách dập dìu, một nhà huyên với một kiều ở trong, là ở ngoài thì là vương ông làm chủ nhà, khách là Mã Giám Sinh rể mà cũng là khách. Trong nhà thì là Thúy Kiều đi gặp mẹ nàng, ôm lấy mẹ nàng khóc nức nở. Chúng ta biết là đêm vừa rồi nàng động phòng, nàng đã bị một cái thằng tanh hôi dơ giấy hôi nách mà là người thì là thô bỉ ghê tởm leo lên người nàng mà phá kinh. Sáng hôm nay đời đứa con gái như vậy nó cực nhục lắm quý vị, mà nó bị cái thằng khốn nạn nó lôi đi ngay lập tức, không được nhìn mặt cha mẹ một tí nào. Những hai người cha mẹ mà dù theo thế ngữ là họ tuy là không có đủ bộ bổn phận, nhưng mà họ đã được Kiều thương yêu hết lòng, thì Kiều đến ôm mẹ đây mà khóc ròng. Và chúng ta bây giờ hết giờ, chúng ta để đến tuần sau, quý vị sẽ thấy cái thái độ của cha mẹ Thúy Kiều ở trong chỗ này theo Thế Ngữ rất là đớn hèn và đáng trách. Ở trong cái trường hợp này, họ để lộ bản chất của họ là họ hoàn toàn khiếp nhược và không có một khả năng mưu tính chuyện gì ở đời, ngoài ra là khóc lè nhè. Cái này mà làm cha mẹ cho con như thế thì tương lai của con cái nó mạt vận là phải rồi. Thế Ngữ có thấy tội cho họ, nhưng Thế Ngữ cảm thấy vương ông vương bà thì rất là tệ. Chúng ta tuần sau sẽ trở lại với lại cái màn tiễn đưa đau đớn vô cùng này của Kiều với lại của mẹ nàng và của cha nàng, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu, và cảm ơn Thục Đoan ạ.
Cảm ơn anh Thế Ngữ. Xin hẹn anh ở thứ hai tuần tới.